Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ các vị đại thấy á, mình người xuất gia đó thì cái việc quan trọng nhất của mình á, đương nhiên là tu à. Nếu như mà mình tu được á, tu phải tu cho tới, phải tu cho chứng quả. Thì mình bỏ hết mọi chuyện mình tu thôi, không cần làm gì hết á. Nếu mà mình làm được thì cái đó là bậc nhất. Này làm được không? Cái này mình làm được không? Bỏ hết, không học gì hết, không làm gì nữa hết, chỉ tu thôi, tu rục. Tu cho chừng nào chứng quả. Bỏ hết tất cả, tu thôi. Nếu mình làm được như nãy đó là bậc thượng. Nó bậc thượng là nói vậy đó, chứ cũng không phải cao thấp ở đây, nhưng mà cái đó là chánh sự, bổn phận sự. Nhưng mà càng cái rồi mình á, tu không nổi. Mình buông hết trơn, trời ơi, vô mình tu không nổi. Thầy không nói ai hết, thầy nói thầy nè. Tu vậy thì tu chưa nổi. Cho nên mình mới có cái môn thứ hai đó là phải, nếu như mình nói mình bỏ hết mình tu á, mình nghĩ rằng tu là quan trọng nhất, không đúng. Chỗ này mấy chú nghe sẽ thấy mới, không đúng. Tại sao? Tại sao? Đố quý anh đại biết tại sao? Tại sao mình bỏ hết trọi trang mình tu mà không đúng? Tại sao mà mình bỏ hết mình tu mà chưa chắc là trúng? Tại nó chưa chắc là tại vì mình chưa có thấy pháp. Nãy giờ mấy người này đó, đi tìm con đường rồi để chọn cái pháp đó, tại vì mình chưa chọn ra được cái pháp, mình chưa thấy rõ pháp, cho nên mình càng tu có khi càng lầm lạc. Như vậy thì bỏ hết để tu chưa chắc là tốt. Nếu cái người thấy pháp thì đó rất tốt. Mà nếu chưa thấy pháp thì mình tu sai lầm, lệch lạc. Thậm chí có khi mình rơi vô tà đạo mình không biết. Và rơi vô quỷ đạo, thần đạo mình không biết. Cho nên trong Minh Lăng Nghiêm nói rõ nó 50 ấm mà, rất là rõ. Chính vì vậy đó mà bỏ hết để tu là đối với người nào? Ở trong nhà thiền gọi là kiến đạo phương tu đạo. Thấy đạo rồi mới thực hành đạo, không thấy đạo thì lấy gì mà tu. Đó là cái câu ở trong nhà thiền. Tức là thấy đường rồi mới đi, biết đường rồi mới đi, không thấy đi đâu. Cho nên á, bát chánh đạo là lấy chánh kiến làm đầu, mà thiền là lấy thấy tánh làm đầu. Hồi xưa các cái vị mà thiền sư đó là đi tầm sư học đạo đó, thậm chí là nhiều năm, có khi mấy chục năm, chừng nào thấy tánh mới ở yên lại tu. Chưa thấy tánh là tu chưa chính xác, chưa hoàn toàn chính xác. Cho nên cái người mà dội dã gấp để tu đó, mà chưa thấy rõ đường đi đó, phương pháp đó, nguy hiểm. Cho nên có một số người đó, do cái nhiệt tình tu, họ tu quá mà không thấy rõ được pháp, không nắm vững được sự hành trì đó, thì có bị bệnh. Ở trong cái trong mấy mươi năm qua thì ở trong chùa thì chứng kiến nhiều cái trường hợp bị bệnh, có khi nặng, rồi có khi bệnh vừa vừa, có khi bệnh nhẹ, và có khi lại là tu sai, tu chật, tu lạch mà không biết. Tại vì thường cái người tu ít có chịu nghe ai dạy dỗ chỉ dẫn lắm. Tại vì người ta xem thường mấy ông không tu mà ông dạy tôi cái gì. Ông có tu đâu mà ông dạy tôi. Cho nên là cái chỗ đó là chỗ quan trọng. Cho nên hôm qua có một huynh đệ nói với thầy, thầy cũng rất là cảm động. Nó nói con cảm ơn thầy nhiều lắm. Hồi xưa con học theo thiền tổ sư, con thấy mình rất là giỏi, giỏi hơn hết rồi, không có chịu nghe gì nữa hết. Bây giờ học cái giáo lý vô ngã, con mới thấy rằng cái sự nhận định mình hồi xưa là chưa có chính xác. Giờ học lý giáo lý vô ngã là thấy mình dở, chịu nghe mọi người hướng dẫn. Còn hồi xưa học cái kia đó là tưởng mình hay, mình giỏi. Cho nên á, như vậy không phải là kiên tu là hay. Chưa hẳn. Đương nhiên tu là vẫn là đứng nhất rồi đó, nhưng mà chưa hẳn. Cho nên cái bước mà gọi là học là quan trọng. Cái bước cầu học pháp quan trọng lắm. Cho nên kiến đạo phương tu đạo á, bất kiến dĩ hà tu. Thấy đạo rồi mới tu đạo, không thấy lấy gì tu. Trong nhà thiền còn dùng cái câu là kiến tánh khởi tu. Thấy tánh rồi sau đó từ cái chỗ thấy đó mới tu. Ở trong Phật giáo nguyên thủy của mình, thấy được pháp rồi sau đó mới thực hành pháp. Không thấy pháp mình thực hành trật lất à, không có vô chánh pháp. Có được cái nữa chỉ là thiện pháp hữu vi của thế gian, hữu vi hữu lậu, ở trên danh, trên tướng, trên số, số lượng là các pháp sanh diệt, không có tới bờ kia ba la mật. Cho nên học rất quan trọng, học pháp rất quan trọng. Cho nên muốn được cái bước tu nãy nó phải qua cái bước học này. Không có cái bước học pháp để đạt được chánh kiến thì cái tu của mình ở trên xây lầu đài trên bãi cát, ra công dụng sức rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần một cơn sóng nó đánh vô ngay nó tan hết. Mấy đứa nhỏ đó, cả chục đứa thì nó lấy cát đó, làm lâu đài, sóng mạnh đánh ngay nát hết. Cho nên cái giai đoạn học pháp quan trọng. Mình thấy pháp rõ rồi đó, không tu cũng giống như tu. Mà còn nếu tu thì nhất nhật thiền lý, cũng như ngài A Nan á. Ngài thấy pháp từ lâu rồi. Nhưng mà do hầu cận Đức Phật, nhiều cái việc phụ trợ cho Thế Tôn á, ngài không có cái thời gian nhiều để cho mình. Nhưng mà đến khi mà Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, lúc đó là tới cái lúc tận cùng á, ngài chỉ thực hành trong vòng có thời gian rất là ngắn. Không đầy một đêm. Thì cái lúc đó thầy Ngài Nan đó là bị Ngài Ca Diếp dồn tới đường cùng, thỉnh 500 nhà la hán kết tập kinh điển. Ở trong cái hang động thì Ngài Ca Diếp ra điều kiện là chứng quả la hán mới cho vào, không chứng la hán là không được vào. Bởi đó là thánh ngôn, phải thánh nhân mới nói được thánh ngôn. Người chưa chứng thánh quả không được vào. Mà trong khi Ngài Nan là chính yếu và tổng trì, gom giữ hết tất cả lời Phật dạy, mà nếu không có Ngài Nan nữa rất là khó để kết tập kinh điển. Ngài Ca Diếp dồn Ngài tới tận cùng, ông mới gần Đức Thế Tôn mà giải đãi không chịu tu hành. Nói vậy đó là dồn Ngài, ép Ngài đủ thứ hết đó. Nhưng mà cái đó là xuất phát từ tình thương. Nhìn ngoài thấy giống như là Phật mới vừa nhập diệt cái ông lớn ăn hiếp ông nhỏ, huynh trưởng ăn hiếp tiểu sư đệ. Nhưng mà ở trong một mắt Pháp, đó là cái tâm tạ đại bi của Ngài Maha Ca Diếp. Các Ngài Nan về đó hành thiền liên tục hết, bao nhiêu phương pháp Ngài có sẵn hết rồi, ra trong này đầy hết bụng pháp môn, thấy rõ hết rồi, kiến pháp từ lâu rồi. Về thực hành tới lúc mệt mỏi quá, thôi giờ chắc nghỉ chút đi, tiền lông ngã xuống. Thì không phải đi đứng ngồi nằm, lìa tứ quan nghi chứng quả là hắn nghiêng mình xuống. Cho nên là thấy pháp là quan trọng. Mình giờ mình tu, mình không có quan trọng chỗ thấy pháp, mà quan trọng cái chỗ gia công nhiều quá, dễ tu sai lạc. Cho nên tại sao mình cứ nghe pháp hoài đó. Để nó chuyển đổi cái mê chấp. Nó cứng như tường đồng vách sắt. Cái lớp vỏ vô minh của mình ở bên trong. Mình nhìn bằng cái ngã hết, bằng cái tôi hết. Tất cả cái sự vật gì, tất cả cái đều lấy cái bản ngã của mình che lấp, bị cái bản ngã mình nó che mờ. Ngay cả trong cái tu chứng, mà nếu mình không thấy pháp thì tu ở trên cái bản ngã, chứng cũng ở trên cái bản ngã, học cũng trên bản ngã, làm cũng trên bản ngã. Giờ mình nói giờ nãy là nó tu không, bây giờ mình nói học không. Bây giờ không thèm làm gì nữa hết á, cũng không tu, tối ngày học không, được không? Có ai chịu này làm nhà nghiên cứu? Hỏi tu, không làm gì hết, tối ngày cứ đọc sách hoài, nghe pháp hoài, đọc sách hoài, được không? Cũng chưa có cần nói. Cho nên á, rồi giờ thêm cái làm. Thật ra mình chỉ xây dựng ba chữ đó thôi, tu học và làm việc thôi. Nhưng mình làm việc không, không thèm học, không tu gì hết thì giống như công nhân. Cho nên á, Ngài Quy Sơn nói nhược hữu trung lưu chi sĩ, vị năng đốn siêu, thả ư giáo pháp lưu tâm, ôm tầm bối diệp, tinh xu nghĩa lý truyền sướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cái bậc thượng á, thượng lưu là bậc bỏ hết chuyên tu, thấy pháp rồi bỏ hết chuyên tu. Nhưng mà bậc trung lưu là gì? Chưa có thể đốn siêu à, tức là vượt lên một cái cách nhanh chóng, thì hãy để lòng ở nơi giáo pháp, lưu tâm ở nơi giáo pháp, ôn tầm bối diệp là gì? Là mình soi kinh nấu luận, nghiền ngẫm ở trong đó, nghe ở trong đó, đọc trong đó, suy tư chiêm nghiệm ở trong đó, truyền bá phu dương, truyền nó ra cho nó rộng ra, phu diễn nó ra, nêu cao nó lên, tiếp dẫn hậu lại báo Phật ân đức. tiếp dẫn người sau đó đền ơn Đức Phật. Đó là cái hạng bậc trung. Nếu mình chưa buông hết để tu được thì mình ôm tầm giáo pháp. Nhưng mà trong cuộc sống á, mình không có tách rời được á, mọi người. Mình sống theo cái lý duyên khởi, chúng ta thấy rằng nó không thể mình sống mình được. Không phải mình học không mà được, mình phải có làm việc. Nhưng mà ba cái này nè, học, tu, làm việc, nó giống như cái đỉnh ba chân. Mà mình phát triển đồng bộ thì mình sống nó vui, nó hài hòa lắm. Tại mình chưa có được như cái bậc thượng nãy nói, thì làm gì làm nó cũng có ba cái đó, nó quân bình. Cho nên như thiếu một cái thì nó không có, không cân đối. Ông đó tu rất giỏi à. Nhưng mà hỏi gì chứ, cái tứ thập nhị chương, có cái chương đó con học cái chỗ đó, sao cái chỗ đó cái gì quên rồi hay là con không hiểu thì mình không nhớ, giải thích không được. Hỏi Quy Sơn Cảnh Sách cái câu đó nghĩa là sao, giải không ra thì nó không cân đối giữa cái tu cái học. Con tụng kinh Địa Tạng tới cái câu này con không hiểu, con hỏi thầy, thầy không biết. Cho nên tu học làm việc là nó đem lại niềm vui cho mình, nó lao động. Mà mình khéo á, cái chỗ này là cái chỗ khéo vận dụng á, thì trong tu có học à, trong làm việc có tu, trong học có tu, nó ba cái đó nó thống nhất nhất quán với nhau, thì cái đó là khéo vận dụng. Còn mình không khéo mình thấy nó khác nhau hết. Và nói cái vấn đề làm việc á là hay lắm. Làm việc này á, nó có mấy hạng người. Hạng người không biết gì hết. Một hạng người đó để ý mà biết, để ý học hỏi mà biết. Lúc đầu không biết, nhưng để ý người khác làm mà biết. Thầy thấy có mấy người đó, ở trong gia đình cũng có, mà mấy Phật tử mình thấy cũng có. Không có học cao, có khi dốt, không biết chữ, hoặc là học lớp mấy trường làng thôi. Nhưng mà rất sáng, để ý ta thấy gì cái là biết làm. Có những người đó, là do để ý học hỏi mà người ta làm được gì. Biết nhiều nghề, để ý là biết à. Còn có hạng người đó, thông minh, chưa cần học mà biết. Hai người này thì hiếm lắm. Có một cái hạng đặc biệt á, là do giới định huệ mà biết. Hồi đó chưa tu không biết gì hết, dở tệ. Mà tu có giới, có định, có huệ rồi, từ trong cái trí huệ nó sáng ra. Trong cái trí huệ nó sáng ra đó, thì nó không có học giống như là cái người mà được để ý những người khác, hoặc là vô trường lớp. Mà cái trí huệ đó nó sáng ra đó, thì nó nắm được cái quy luật vận hành của các pháp. Cho mình có tu tập giới, có nhiếp tâm, có bảo hộ, sáu căn ba nghiệp, giờ mình có niệm lực chánh niệm, từ cái niệm nó đưa tới cái định, từ cái định đó cái trí mình nó sáng. Giờ cái trí sáng á, nó thấy rõ được cái quy luật vận hành của vạn pháp, vũ trụ vạn vật. Nó nắm được cái quy luật đó, đó nó biết. Biết một, biết hết tất cả. Biết đây không nghĩa là biết giống như mấy người học chuyên môn nha. Nó biết được cái quy luật vận hành. Chỗ này là chỗ quan trọng. Mà người tu mình cần cái này nè. Mà nếu mình chưa được cái này đó thì mình từ cái chỗ để ý mình học, mình biết. Mình không để ý mình học á. Nhiều khi á 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm cũng y vậy thôi, không có tiến bộ, không có phát triển. Cho nên mình á, từ trong giới, trong định, trong tuệ đó mà mình nó sanh ra cái trí sáng, diệu quan sát trí để mà mình làm gì không? Riêng cái bản thân thầy thì thấy rằng là có khi á mình đi vô mình tu liền á chưa được, mà có khi mình trải qua cái công quả đó, mình là công quả, mình có phước rồi đó, từ từ mình có phước sau đó mình tu nó mới tiến. Chứ còn có nhiều khi á mình vô mình tu thẳng vô liền á, nó bị cái nghiệp, rồi nó bị những cái quan khiên hay là quan gia gì từ nhiều đời trước nó ngăn trở rất là nhiều. Nhưng mình có làm được những cái việc phục vụ đại chúng, lo lắng cho mọi người ha, làm những cái việc pháp sự, Phật sự chẳng hạn đó, mình làm mình có phước rồi đó, có phước đức rồi đó, thì tự nhiên cái sự tu của mình đó, nó tự nhiên nó đi vào cái quỹ đạo, nó tăng thượng. Cho nên nhất mình thanh thiếu niên á, không thể không phụng sự. Quý đại nhớ ngài Milarepa đó, trước khi mà sư phụ của ngài truyền pháp cho ngài đó, làm biết bao nhiêu hành hạ ngài, tiêu cái nghiệp tăng cái phước, sau đó tới mới chín mùi rồi mới truyền xuống cái chánh pháp, tiếp nhận thành tựu.